lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh là ngày 28 tháng 4.
Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay ho, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường.
Thưa anh chị em, thấm thoát đã gần hết 1 tháng 4. Còn 2 ngày nữa thôi. Tháng 4 là tháng mà có lẽ chúng ta khó quên. Tháng 4 2020, tháng 4 của những cơn đại dịch, tháng 4 của mùa chay, mùa phục sinh và đại lễ lòng Chúa thương xót. Tất cả đều tại nhà, thánh lễ online, cầu nguyện online, chia sẻ online. Có lẽ trong lịch sử của giáo hội nữa, chưa bao giờ mà trên toàn thế giới không có lễ phục sinh trong nhà thờ cho giáo dân đến tham dự. Có lễ nhưng mà chỉ là linh mục cử hành với một vài người phụ mà thôi, không có cả cộng đoàn đến tham dự. Tháng 4 2020, một tháng 4 khó quên. Hôm nay là ngày 28 tháng 4, ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh. Mời anh chị em chúng ta cùng thắp lên cây nến, mở cuốn sách Tin Mừng và lắng lại ít phút để cho tâm hồn mình thanh thản, thư thái, cho lời Chúa đến với mình. Bài trích sách Công vụ Tông đồ, chương 7 câu 51 đến chương 8 câu 1a. Chương 7 câu 51 đến chương 8 câu 1a. Bây giờ trước mặt đám đông dân chúng, các kỳ mục và kinh sư, ông Stefano tuyên bố: hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng: lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng: lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ. Phần ông Saulo, ông tán thành việc giết ông Stefano. Alleluia, alleluia. Chúa nói: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không phải đói bao giờ. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 6 câu 30 đến câu 35. Gioan chương 6 câu 30 đến câu 35. Khi ấy đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép: Họ, người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Mời anh chị em ngồi xuống và chúng ta cùng chia sẻ với nhau những gì mà Chúa muốn nói với tôi, nói với anh chị em trong lúc này đây, ở đây và bây giờ. Lời Chúa đang nói với tôi cái gì? Chứ không phải là một lời xưa rồi kể lại cho nhau nghe, chứ không phải là một lời của con người nói với con người, mà đây là lời Chúa. Chính vì thế Chúa muốn nói rằng là: "Tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi sẽ không phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Lời Chúa nói như vậy không phải nói cho con người ngày xưa rồi thôi, hoặc là nói cho con người ngày nay mà không biết rằng tương lai sẽ như thế nào. Không, quá khứ, hiện tại, tương lai, lời Chúa vẫn chỉ là một mà thôi, không thay đổi, không thay đổi. Vì Chúa là đứng thường hằng bất biến. Nhưng mà nhiều khi người ta không có tin vào lời Chúa, cho nên người ta mới dễ bảo rằng đó là câu chuyện của quá khứ, đó là câu chuyện của lịch sử. Ngày xưa như vậy chứ bây giờ làm gì có. Không, nếu vậy thì chết. Nếu vậy thì chúng ta tin vào một Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa hàng sống. Nếu vậy thì lời Chúa, ta vẫn nói lời Ngài là sức sống của con, nghĩa là gì? Rồi lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Chúa có lời ban sự sống đời đời, nghĩa là gì? Nếu mà lời đó không đem lại sự sống, nếu mà lời đó không phát sinh những cái hiệu quả tuyệt vời cho những người nghe, vậy thì anh chị em ở nhà, chúng ta nghe lời của Chúa với tất cả cái tâm tình đó, với tất cả cái niềm tin đó, rằng đây là lời thực sự mà Chúa đang nói với tôi bây giờ đây. Và tôi nghe lời của Ngài thì cũng nghe là Ngài đang hiện diện đây, vì Ngài là lời, chứ không phải là một cái âm thanh như tôi đang nói với anh chị em, mà chính Ngài là lời mặc lấy xác phàm đang ở giữa tôi. Lúc anh chị em trong gia đình của tôi, bố mẹ, con cái, cha mẹ, vợ chồng, con cái, cháu chắt quây quần với nhau, sum họp với nhau mà nghe lời của Ngài, thì Ngài đang ở giữa anh chị em đây này, nghe. Anh chị em đang nghe lời Ngài nói với anh chị em. Và khi tôi nghe như vậy thì lòng mình bừng cháy lên. Lòng mình bừng cháy lên. Nếu mà xác tín được như vậy thì mới dám mạnh dạn mà nói như là Stefano đứng trước mặt đám đông dân chúng, kỳ mục và kinh sư, đứng trước tất cả những người có chức có quyền, đứng trước mặt tất cả những người mà có quyền là cho mình sống hay là giết chết mình. Stefano không nao núng, không nao núng, mà chỉ thẳng vào những người đó mà nói: "Hỡi những người cứng đầu cứng cổ." Cái ông luôn chống lại Chúa Thánh Thần. Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, cái ông luôn chống lại Chúa Thánh Thần. Mà Chúa bảo đừng dập tắt Thánh Thần. Khi thấy người ta nói lời của Chúa, khi thấy người ta làm được những điểm thiên diệu lạ, Stefano làm được những điểm thiên diệu lạ bởi quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, thì người ta chống đối Thánh Thần. Đó là như vậy.
không tin rằng là Stefano bởi quyền năng của Thánh Thần mà nói được những lời ấy, mà làm được những điều ấy.
Mà ông đã khẳng định rõ như vậy mà, đâu phải sức của ông ấy đâu.
Ông nói rõ vậy mà vẫn không chịu tin, mà vẫn bóp méo sự thật đi để mà kết án ông ta là lộng ngôn, là thế này là thế nọ là thế kia, là xúi dục dân thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà Stefano được đầy tràn Thánh Thần, chỉ thẳng vào mặt những người có chức có quyền và nói: hỡi những người cứng đầu cứng cổ, công luôn chống lại Chúa Thánh Thần. Cha ông, các ông, cha ông, các ông thế nào thì các ông cũng vậy thôi. Các có ngôn sứ nào mà cha ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Sát hại ai? Chúa Giêsu. Chính các ông là những người phản bội và sát hại đấng cứu thế. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố mà lại chẳng tuân giữ. Ngày hôm nay tôi đang nói lời Chúa, anh chị em đang nghe lời của Chúa, tất cả chúng ta đều đang lãnh nhận lời Chúa, mà mình lại không tuân giữ lời Chúa thì sẽ bị cái gì biết rồi. Hỡi những kẻ cứng đầu cứng cổ, chốc lại Thánh Thần. Lời Chúa nói mà không chịu nghe, nghe mà không chịu tin, thì là chống lại Thánh Thần. Nghe như vậy chịu nổi không? Nghe như vậy chịu nổi không? Mày vừa phải thôi. Thằng nhãi con này láo thật, dám nói các vị trưởng thượng có chức có quyền là như thế à? Nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Stefano biết nói vậy là mình chết không? Biết chứ, sợ không? Sợ chứ, nhưng mà nói không? Nói. Vì ông không phải là nói bằng sức của ông. Chính tự nhiên thì là sợ, nhưng mà quyền năng của Thánh Thần hoạt động cho ông, trong ông. Cho nên, các con đừng sợ phải nói gì trước mặt vua chúa quan quyền. Vì Thánh Thần sẽ nói trong các con. Đấy, rõ ràng lời của Chúa ứng nơi chính Stefano này, chứ đâu phải là đâu xa đâu. Vậy mà cứ không tin lời của Chúa là sao? Chúa ban bao nhiêu là cái dấu lạ, Chúa làm biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ mà vẫn không tin là sao? Trỗi dậy là trỗi dậy, bảo đi là đi, bảo hết câm là hết câm. Lời của Ngài nói là phải thành hiện thực mà. Cho nên những người mà được đầy tràn Thánh Thần, họ nói chỉ để cho người ta tin vào Chúa, chứ không phải nói để cho người ta tin vào chính cái người này. Không, không tìm vinh quang mình, mà vinh quang của Chúa. Còn mình, chết chắc. Nói như vậy là chết chắc. Nói lời của Chúa, nói lòng Chúa thương xót như vậy thì mày chết chắc, không có lùi thôi gì hết. Họ giận điên lên, nghiến răng căm thù. Nhưng mà được đầy ơn Thánh Thần, Stefano đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Anh nghe cái điều đó thì họ phải hallelujah, thạ ơn Chúa. Chúa đang tỏ mình ra nơi anh em của chúng con đấy chứ phải không ạ? Stefano cứ tưởng tượng coi, bị người ta tố cáo, bị người ta đe dọa như vậy mà vẫn mạnh dạn ngước mắt lên trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy con người đứng bên hữu Thiên Chúa, nói tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Nghe như vậy thì phải hallelujah, đâu chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa vì người anh em của chúng con đã được Chúa tỏ mình ra như vậy. Người anh em của chúng con trải qua bao nhiêu thử thách mà vẫn vững tin vào Chúa như vậy. Người anh em của chúng con dám nói một sự thật, dù sự thật mất lòng và sự thật mất mạng luôn, cũng cứ nói. Phải thấy được vậy chứ. Thấy không? Thấy được một cái điều là sự thật mất lòng mà ngay cả sự thật cũng mất mạng thì cứ nói. Vẫn nói. Vì đâu phải tôi nói, mà Thánh Thần nói trong tôi. Hãy để cho Thánh Thần hoạt động trong mình chứ. Mình giết chết Thánh Thần, không cho người ta nói. Mình không tin và cũng bắt người khác cũng không được tin. Mình không nói và bắt người khác cũng không được nói. Còn Stefano nói, tôi thấy trời mở ra. Họ kêu lớn tiếng, không phải lớn tiếng tung hô nha. mà kêu lớn tiếng bịt tai lại và nhất tề xông vào ông rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá.
Họ bịt tai lại, không muốn nghe lời sự thật, không muốn nghe lời Thiên Chúa, không muốn nghe nói về lòng Chúa thương xót, không muốn nghe làm chứng về lòng Chúa thương xót, không muốn nghe người ta tôn vinh lòng Chúa thương xót. Bịt tai lại. Với những kẻ cứng đầu, cứng cổ, Stefano nói với họ như vậy. Trên đã nói như thế mà vẫn cứng đầu, cứng cổ, bịt tai lại, đắp tai, ngảnh mặt làm ngơ, không nghe, không biết, không thấy, không tin.
Họ ném đá Stefano trong lúc ông cầu xin rằng: lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng: lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi ông an nghỉ, không giận hờn, không ganh ghét, không ác cảm, không thành kiến. Ai muốn đối xử với mình như thế nào, tùy họ. Sự thật vẫn là sự thật, và sự thật mình phải nói thì mình phải nói, không muốn nói cũng phải nói. Chứ mở miệng mình ra để mình nói, chứ đâu phải mình muốn nói hay không muốn nói. Và khi mình sống như vậy thì lúc nào mình cũng thấy rằng có Chúa ở với mình, được đầy tràn Thánh Thần mới nói được như vậy. Và khi được đầy tràn Thánh Thần thì không giận, không hờn, không oán, không ghét, không ghen những người tố cáo mình, những người làm chứng gian tố cáo mình, những người thành kiến với mình, những người ác cảm với mình, những người muốn ném đá mình. Ngày hôm nay họ cũng ném đá chúng ta chết đấy, không phải bằng những viên gạch đâu, bằng những lời ác ý thâm độc, bằng những bài viết trên mạng, bằng những phương tiện truyền thông, họ đang ném đá chúng ta chết đấy. Nhưng mà dẫu họ đối xử với mình thế nào, tràn đầy lòng thương xót, vẫn nói: lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Xin Chúa đừng chấp tội họ có nghĩa là: lạy Chúa, xin cho con đừng chấp tội họ. Chúa có chấp tội ai bao giờ? Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững được đâu, nào ai đứng vững thành thơi. Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Nếu Chúa chấp tội, ai đứng vững được? Cho nên nói rằng: lạy Chúa xin đừng chấp họ tội này, cũng có nghĩa là: lạy Chúa xin mở lòng con ra, để lòng con được giống như lòng Chúa mà không chấp tội anh em con. Anh em con muốn xử với con như thế nào, xin cho con đừng chấp nhất, đừng chấp nê, đừng chấp tội những người anh em đã đối xử quá tệ với con, ném đá chết con, cái chết không đổ máu. Mà Đức Giêsu cũng thế. Khi mà người ta đến, ta vặn vẹo Đức Giêsu, Đức Giêsu cũng tỏ lòng thương xót với những con người đó, mà cũng nói sự thật với họ, không né tránh, để cho họ phải thấy được sự thật. Ông, vậy chính ông làm được dấu lạ nào để cho chúng tôi thấy mà tin? Ông làm gì đấy? Chúng ta thấy họ thách đố chưa? Thấy bao nhiêu dấu lạ Chúa làm, mới thấy dấu lạ Chúa làm cho người bánh ăn đây, Chúa đi trên mặt biển đây, cho người điếc được nghe, câm được nói, mù được thấy đây. Vậy mà còn đến, còn ông làm được dấu lạ nào nếu tỏ ra đi để chúng tôi thấy mà tin? Thách đố Chúa, có ngon? Đúng như xưa tôi còn bé, đánh nhau mấy đứa hàng xóm cũng như tay nắm là: mày có ngon, mày đánh tao đi. Nói mày có ngon mà nó vừa tới thì tôi cứ lùi. Nói mày ngon, nó bảo tao ngon thì mày lùi. Giá miệng. Được cái gì đâu. Đấy vậy, ông làm được dấu lạ nào để chúng tôi thấy mà tin ông? Ông làm gì đấy? Thấy lời, thách đố Chúa. Ngày mai người ta cũng thách đố lòng thương xót Chúa trong cơn đại dịch. Nếu mình các ông cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì thử coi Chúa lòng thương xót có làm cái dấu lạ nào đi để cho chúng tôi tin vào lòng Chúa thương xót là như vậy. Chúa làm được cái gì đâu? Ông khẩn cầu lòng Chúa thương xót tới giờ vẫn có thấy gì đâu. Ông thách đố chúng ta như vậy. Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Chỉ như vậy thôi. Họ không tin. Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Họ chống đối. Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Họ thách đố Chúa. Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như lời chép người đã cho ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu thẳng thắn mà nói, thật, tôi bảo thật các ông, không phải là ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, nhưng mà là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban xuống là bánh bởi trời, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Chúa đang muốn nâng họ lên. Họ đến họ thách đố Chúa để làm những dấu lạ của thế gian này, để cho thế gian gọi là gì đó, mày làm cho người ta né mắt, cho người ta nể mình. Chứ không có để bị cái đó, không bị khích tướng, không làm chỗ lại gì đi. Được, muốn phải không? Tôi là tôi làm ngay. Được, muốn phải không? Cho nó câm, cho nó què, cho nó điếc, nó sợ, nó quỳ xuống, nó lạnh như tế sao. Nó tin là tin sái cổ. Bây giờ mà Chúa giơ tay một phát, mấy cái người mà bị dịch cho nó trỗi dậy, đứng dậy đi về nhà ngon lành, được không? Được chứ. Rồi Chúa giơ tay một phát mà cho cái nào mà nó chế ra cái virus đó, nó vẹo cổ hết, được không? Được chứ. Mày ác mà vừa chứ, mày chế ra virus, mày lây lan virus cho bao nhiêu người, giờ triệu người chết, mày chết với tao được không? Được chứ. Rồi người ta tin Chúa không? Tin. Tin rồi mất Chúa không làm nữa, người ta có tin nữa hay không? Không, thiếu như không. Thiếu như không. Cái niềm tin nó là hời hợt. Là các ông tìm tôi chỉ vì cái bánh mà các ông được ăn thôi. Mà các ông tìm tôi mà qua cái dấu lạ này các ông không nhận ra tôi, mà ông chỉ dừng lại cái dấu lạ thì chả được ích lợi gì đâu. Đến với lòng thương xót Chúa mà không có lòng thương xót anh em mình thì cũng chẳng ăn thua gì đâu. Đến với lòng thương xót Chúa mà không tín thác vào Chúa để cho dù Chúa không nói gì, Chúa không làm cái gì mà mình càng ngày càng bết bát hơn, càng bệnh hơn, càng ốm hơn, mà vẫn cứ tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Đó mới là cái điều lạ. Đó mới là cái điều lạ lùng hơn cả. Đó đó, cái lạ nó ở chỗ đó đó. Lạ cái là người ta muốn nói gì nói, muốn thách đố gì thách đố, tôi vẫn cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thế sao mà đời mình càng tín thác vào Chúa, đời mình càng bi đát hơn, càng tối đen hơn, càng đi vào bế tắc hơn, mà càng không có tương lai hơn. Người ta ai cũng có tương lai, còn mày cứ ngơ ngơ ngã ngáo, suốt đời cứ quanh quanh quẩn quẩn như này, cứ đi vào ngõ tắc hơn. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Cái thằng khùng, lạy Chúa Giêsu xin tha cho họ. Cái thằng mát, lạy Chúa Giêsu xin đừng chấp tội họ. Cứ vậy thì mát cũng được, khùng cũng được, điên cũng được. Điên trong Chúa mà. Điên rồ trong Chúa là sự khôn ngoan trước mặt thế gian. Khôn ngoan trước mặt thế gian chỉ là điên rồ trước mặt Chúa mà thôi. Cho nên Chúa nói thật, tôi bỏ thật các ông. Bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời đem lại sự sống. Nghe tới bánh đem lại sự sống là thứ ngài cho tôi ăn thứ bánh ấy mãi đi. Tức là bánh gì? Họ dừng lại bánh, bánh mà họ ăn mà để không có chết, không có đói là bánh gì? Bánh mì. Là bánh cam, là bánh tèo, bánh tét, là bánh ít trần, là bánh trưng, bánh bò, bánh giò, đủ thứ bánh. Họ dừng lại cái bánh thế gian này. Chúa đang nói chuyện trên trời mà họ nói dừng lại chuyện dưới đất. Đường lối Thiên Chúa, tư tưởng của Thiên Chúa xa với đường lối và tư tưởng con người nó như thế. Chúng mới nâng người ta lên mà người ta cứ bò dưới đất. Chúng mới nâng người ta lên đến mức độ là tín thác vào Chúa vô điều kiện. Tín thác vào Chúa không cần dấu lạ, không cần thấy được chữa lành. Không cần. Không cần. Mà vẫn tín thác. Chúng mới nâng người ta lên mà người ta lại kéo xuống.
mà đòi phải có dấu lạ, đòi phải thế này thế kia. Ông có ngon thì thực hiện dấu lạ đi.
Không cần. Chúng tôi đến với lòng Chúa thương xót không cần dấu lạ. Không cần những cái gì bên ngoài, mà chỉ có một lòng tín thác vào Chúa mà thôi.
Chúa nói, ta là bánh trường sinh, ai đến với tôi không phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.
Tin vào Chúa là tin vào cái điều đó, và lời của Chúa nói. Và Chúa nói là thật.
Cho nên người ta dừng lại, đến với lòng thương, Chúa thương xót, người ta dừng lại ở chỗ là cho tôi được ăn thứ bánh này mãi đi để tôi khỏi đi làm. Chúa cho tôi cái bằng cấp luôn đi để tôi khỏi đi học, khỏi đi thi.
Họ cứ nghĩ như vậy. Chúa chữa lành cho tôi khỏi bệnh đi để tôi khỏi đi nhà thước.
Thì bệnh đi nhà thương. Thì Chúa cho gặp thầy gặp thuốc mới hỏi. Mà Chúa cứ để bệnh hơn như vậy.
Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.
À, cầu nguyện gì mà đau hoài.
Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.
À, giờ mới tin vào cái ông Giê-xu không tín thác cái gì.
Lạy Chúa xin tha cho họ.
Dẫu thế nào đi nữa vẫn lạy Chúa Giê-xu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, con tin thác vào Chúa, vì hoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa. Lòng tin thác của mỗi chúng con.
Amen.